This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với Hoàng Tính và Thanh Hùng. Hoàng Tính xin được chào anh Thanh Hùng. Hôm nay anh có khỏe hay không?
Cảm ơn Hoàng Tính, là mình rất là khỏe. Hoàng Tính có khỏe không vậy?
Này, chắc chắn là sau một buổi tối thư giãn thoải mái thì anh em của chúng ta cũng cũng phải có được một cái sức để làm việc, mặc dù hôm nay là ngày Chủ nhật thưa quý vị. Dù sao nữa, ít nhiều nhiều nữa thì 10 người Việt Nam cũng khoảng cỡ hơn phân nửa, 5-6 người thì tối hôm qua cũng đã được bồi dưỡng, hay hoặc là chúng ta đi đây đi đó, đi ăn đi uống, nói chung ra thì Hoàng Tính hoặc tối hôm qua anh biết không, cũng chạy 2-3 nơi, cũng nhiều chỗ, cũng phải đi lắm thưa quý vị.
Vất vả quá ha.
Nhưng mà song song đó thì chúng ta cũng được gia đình, người thân, người quen, hay hoặc là mình ra tiệm, mình tự mình thưởng thức một món ăn yêu thích của mình, giống như kiểu mà mình thưởng cho mình một cái tuần làm việc cực khổ. Không biết anh có cái tâm trạng giống như Tính không?
Cảm ơn Hoàng Tính đã hỏi. Sự thật ra thì ai cũng vậy, cuối tuần cũng muốn có một cái món gì đó
hoặc là
thưởng thức để coi như là mình bồi dưỡng cơ thể rồi cho nó cùng cái không khí đầm ấm gia đình đó mà.
Và trong cái không khí đầm ấm gia đình hay hoặc là không khí đầm ấm của người thân người quen của mình thì một cái món mà rất là ngon mà rất là thường xuyên mà chúng ta ăn để mà chúng ta vượt dậy cái sức khỏe của mình, mà Tính thấy là như vậy, mà cũng rất là truyền thống và cũng rất là nổi tiếng với cái người của nước ngoài nữa thưa quý vị. Anh em của chúng tôi muốn nói đến cái món phở mà ngày hôm nay phải gọi là khi mà mình lật cái trang, cái hồ sơ tài liệu mình nói về bếp thì phải gọi là oh my god, nhiều quá thưa quý vị, nhiều quá, không biết nói gì. Cơm, mì, phở, bún,
đủ các món hết.
Không biết sao nữa, sưu tầm sao bây giờ quá trời luôn chưa hư quý vị. Trong 2 tuần trước thì anh em chúng tôi có gửi đến cho quý vị cơm, không biết anh nhớ không?
Có chứ.
Cơm chiên phải không?
Cơm chiên đó.
Cơm chiên thì giờ ngày hôm nay chúng tôi xin được quay đến phở. Thì có những cái lời chào mào cũng nói rất là hay trong cái cách nấu phở, mà phở bò thưa quý vị. Chúng tôi xin được đề cập đến phở bò thôi nha. Anh Thanh Hùng mời anh trình bày cái bước đầu của cái phần của chúng ta.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý khán giả, Thanh Hùng cũng như Hoàng Tính hôm nay thì gửi đến quý khán giả cách nấu phở. Đầu tiên thì Thanh Hùng gửi trước đó là cái món nấu phở theo kiểu Hà Nội. Dạ vâng. Các cách nấu phở cho nó thơm ngon thì có nhiều cách lắm, đơn giản là nhanh gọn. Tuy nhiên để có được một tô phở thơm ngon đúng nghĩa thì cần có những bí quyết riêng. Cùng thực hiện theo cách nấu phở bò thật ngon mà lại đơn giản. Phở bò có thể xem là một trong những món ăn tiêu biểu cho nền ẩm thực Việt Nam. Phở bắt nguồn từ miền Bắc, sau đó món này được nhập về miền Trung và miền Nam nên bắt đầu có những sự khác biệt. Ngày nay thì phở có nhiều phương pháp chế biến, tức là cách thức chế biến và hương vị khác nhau. Trước đây chỉ có phở bò, phở gà, rồi sau này xuất hiện một số món được chế biến từ nguyên liệu bánh phở truyền thống như là phở cuốn, phở xào, phở chiên phồng. Chắc là anh Hoàng Tính cũng biết là phở không phải riêng Việt Nam đâu, mà nó đi toàn cầu rồi. Phở có như là có cái danh phận trên toàn cầu rồi.
Dù cho nó có xứ sở xa xôi hay hoặc là ở ngoài sa mạc cát nóng, thí dụ như Dubai, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập cũng đều trong những cái nhà hàng lớn thưa quý vị được có cái món phở trong cái phần ăn phải gọi là phần ăn cao cấp của những nơi này thưa quý vị, theo như Hoàng Tính được biết thôi anh. Chưa tính đó là mình ở trong miền Nam của chúng ta, thì trong Việt Nam của chúng ta thì quý vị cũng đã nghe anh Thanh Hùng kể rồi, nói nếu mà mình không có thể nào mình đi thưởng thức một cái món phở. Khi mà người ta nói phở Bắc thì chắc có lẽ mình phải đi ra ngoài Hà Nội mình ăn ha. Hay hoặc là mình nói về những cái phở miền Nam thì nếu mà mình đang ở ngoài Bắc thì không làm sao ăn đây. Tất cả mọi nơi đều có bán phở, phở đủ loại, phở nhiều
vâng,
cái
đủ loại hết. Đủ loại hết
thì mình thấy rất là hay. Sau này giống như anh nói có phở cuốn, phở xào, phở chiên phồng, tùm lum phở hết. Nhưng mà ngày hôm nay anh em chúng tôi chỉ nói cái hai cách phở ngoài Bắc và phở trong Nam tiêu biểu thôi, để quý vị xem ra coi trong cái cách thức mà anh em của chúng tôi sưu tầm trình bày nó có điều gì mới mẻ, hay hoặc là nó cũng giống như vậy, hoặc là nó thiếu sót gì không nhé. Chắc có lẽ là thôi giờ ở ngoài Bắc và ở miền Nam, giờ anh chọn miền nào nè?
Miền nào cũng được, thôi cho mình gửi cho đến quý khán giả trước cách thứ nhất là cách nấu phở bò Hà Nội đi ha.
Okay.
Hoàng Tính ha. Cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, thưa quý vị, sau đây Thanh Đồng xin gửi đến quý vị cách nấu phở Hà Nội. Phở Hà Nội thì với cái hương vị các loài thảo mộc hòa quyện trong nước dùng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho ai đã từng một lần thưởng thức. Sau đây là nguyên liệu cho món phở bò Hà Nội. Vâng. Thì trước hết chúng ta phải có đuôi bò khoảng nửa kg bò, đuôi bò. Và tiếp theo là sườn bò, cũng vẫn là nửa ký thôi. Tất nhiên là cái số lượng này, số lượng tượng trưng cho cái món, cái công thức. Còn tùy theo chúng ta ăn số lượng người bao nhiêu thì chúng ta thêm. Cái thứ ba là bắp bò, hay còn gọi ngược lại là bò bắp. Thì hoặc là thịt nạm, hoặc là gầu, gân thì tùy thích. Số lượng là cũng vẫn là nửa ký. Thứ tư là thịt bò tái. Thì thưa quý vị, cái này thì tùy theo sở thích của mỗi người khi chúng ta nấu món này.
Muốn tái tê hoặc tái... là tái cải diệt được
đó. Tái nạm đó. Dạ vâng. Tiếp theo cái nguyên liệu thứ năm đó là hành tây to.
Củ to
đó. Mà 1/4 củ hoặc là nửa củ thì tùy theo cách nấu của mỗi người. Rồi đến kia gừng. Gừng là một củ nghe quý vị. Vâng, gừng là một củ. Rồi tiếp theo là hành khô. Hành khô chắc mình nghĩ chắc là loại hành hương đó ha Hoàng Tính. Khoảng 5-6 củ. Và hạt mùi già. Hạt mùi già thì một thìa cà phê. Một thìa cà phê. Tiếp theo là rễ cây mùi. Để cái mùi thì khoảng 5-6 rễ. Thì có thể là quý vị có thể thay thế bằng cái hạt mùi tươi. Và kế tiếp là cái thảo quả. Thảo quả một quả. Hoa hồi là 2 quả, quế nhỏ là 1 thanh, đến cái phần đó là mía nữa quý vị, mía thì khoảng 2 lóng thôi, vâng. Và tất nhiên là nấu phở phải có bánh phở quý vị, có bánh phở.
Bánh phở.
Yeah. Tiếp theo là các cái gia vị khác là hành nè, mùi là mình sắc nhỏ ra, rồi còn có tương ớt và chanh đó quý vị. Thì gia vị tất nhiên chúng ta phải có hạt nêm và muối, thì tùy theo mình mặn hay lạt. Vừa ăn thì tùy theo mỗi quý vị.
Không ngờ Thành thấy có điều đặc biệt này. Không thấy nước mắm ha?
Không thấy nước mắm.
Không thấy nước mắm nha.
Chưa thấy. Dạ. Để coi mình xuống dưới phần dưới coi có nước mắm không. Tiếp theo là cái các bước nấu phở Hà Nội cho ngon. Vâng, thưa quý vị, bao gồm các bước sau đây. Bước 1 là sơ chế nguyên liệu. Quý vị đem sườn bò và đuôi bò, đem rửa thiệt là sạch, rồi chặt ra miếng nhỏ. Riêng cái bắp bò thì mình để nguyên miếng như vậy đó. Và để khử bớt cái mùi hôi, giúp cho cái thịt nó sạch và khi để cái ăn thì nó ngon hơn. Thì quý vị có thể là cho sườn và đuôi bò và kể cả thịt bò ngâm vào nước muối pha loãng trong 2 giờ quý vị. Vâng, chúng ta ngâm
bớt mùi hôi
đi trong 2 giờ. Và sau đó mình vớt ra rồi mình rửa sạch lại với nước và để thiệt là khô ráo. Tiếp theo thì mình lấy hành tây ra mình nướng, hành khô cũng vậy, nướng mía cũng vậy để nguyên vỏ. Và gừng á thì đến khi mà nó chín thơm thì thôi.
Nướng tổng hợp này.
Nướng tổng hợp đó. Và xin quý vị lưu ý dùm là mình chỉ nên nướng trên lửa vừa để chín các nguyên liệu mà không bị cháy vỏ. Đây là một cái điều hết sức cần thiết. Và tiếp theo là sau khi mình nướng xong á thì quý vị cạo vỏ gừng và hành, tại vì nó chắc chắn nó sẽ xém ở ngoài này. Tiếp theo mình rửa lại hết tất cả các nguyên liệu đó cho thiệt là sạch. Sau đó quý vị đập dập gừng. Còn hành tây thì quý vị cắt ra làm tư. Cái củ hành tây to đó mình nướng xong rồi cắt ra làm tư. Và hạt mùi cũng vậy, mình rang hạt mùi lên. Mình rang rồi hoa hồi, thảo quả và quế cũng vậy, mình rang chung với nhau cho nó dậy cái mùi thơm lên. Sau đó mình mới cho vô cái túi vải đó, rồi mình buộc chặt cái túi túi miệng lại đó. Và kế tiếp là cái rễ mùi, hành lá và rau mùi nữa mình rửa thiệt sạch. Sau đó mình mới sắc hành xanh đó, hành lá xanh đó thành khúc nhỏ khúc nhỏ. Riêng cái phần cũ, cái phần trắng trắng đó, dài dài đó mình chẻ cái phần cũ ra. Rồi rau mùi cũng vậy, mình em mình sắc cho nhỏ nhỏ như nghiến ra. Vâng, đó là cái các cái bước đầu tiên, đó là bước mình chuẩn bị cái nguyên liệu. Và bước thứ hai, mời quý vị đến cái cách nấu phở. Thì quý vị bắt đầu mà mình cho sườn, đuôi, thịt bò. Sau khi đã ngâm xong rồi, mình cho vào nồi, đổ nước lạnh, mình ngập cho nó ngập thịt luôn. Và đun ở trên lửa to cho đến khi nó sôi. Khi mà nó sôi rồi, bắt đầu mình hạ lửa nhỏ xuống. Đó. Rồi mình nấu thêm 2 phút nữa hoặc là 3 phút nữa, thì tùy theo cái thịt nó già hay non quý vị chọn. Rồi mình cho các nguyên liệu mình rửa lại cho nó sạch vụn thịt và bọt bẩn, tức là lúc này mình vớt ra ha, Hoàng Tính ha.
Đúng rồi. Khi mà nước sôi mình hạ xuống chút xíu đó. Rồi xong xuôi mình mới giống như anh Hồng Quỳnh nói, phải không, rồi mình cho nó lên sôi một lần nữa, cho nó những cái nguyên liệu này nó rửa lại cho nó sạch. Khi mình lấy ra mình rửa cho nó sạch
dụng thịt đó, bọt bẩn rồi đó. Rồi sau đó bắt đầu là mình tiếp tục cho vô trong nồi lại, bao gồm đuôi này, sườn này, thịt bò này, rồi mình đổ thêm 5 tô nước lạnh, 5 bát lạnh gì đó cho vô, rồi mình đun sôi, rồi hớt bọt liên tục quý vị. Lúc này cái công đoạn này là mình phải hớt bọt liên tục, bởi vì chính cái công đoạn này nó sẽ giúp cho nước phở mà nó có cái độ trong. Vâng, có độ trong.
Tức là mình phải hớt bọt nhiều.
Phải hớt bọt ra. Tất nhiên lúc đó mình phải chuẩn bị một cái tô kế bên rồi quý vị. Mình lấy cái vá, mình múc ra, đó, vớt lên. Và kế tiếp đó là mình cho cái túi vừa rồi quý vị.
Mình nướng vừa rồi á.
Rồi hoa hồi này, hạt mùi này, thảo quả này, quế, gừng, hành hương, kể cả rễ mùi và mía đó, mình cho hết vào trong cái nồi để mình hầm. Thì tiếp theo nữa là mình bỏ thêm một ít hạt nêm hoặc là muối sao cho nó vừa ăn, thì tùy theo cái nêm nếm của mỗi từng quý vị nấu. Tất nhiên là không nêm nước mắm vào nước hầm. Trong này đến chỗ này là cái công thức này người ta có dặn là không thêm nước mắm.
Tại sao vậy?
Không hiểu sao, bởi vì vào nước hầm vì nước nó sẽ bị chua.
Nó sẽ bị chua.
Thì ra
đừng,
là vậy.
Đừng mình làm cái phở.
Rồi mình hầm sườn đuôi với thịt bò trong khoảng 2 giờ trên lửa nhỏ quý vị. Tức là có thể mình tưởng tượng là khi mình nấu nó sôi xong rồi mình hạ xuống để lửa liu riu
hai tiếng đồng hồ.
Và để rút ngắn thời gian thì quý vị nên hầm trong một nồi áp suất nếu gia đình nào có
nếu có thôi. Mấy rồi. Bác lớn tuổi làm món này sao rớt tới cái nồi áp suất được không thưa quý vị?
Thì đó đúng, bởi vậy cho nên mình cũng cẩn thận khi mình sử dụng các cái phương tiện nào mà nó phù hợp. Trong trường hợp nếu mà muốn thêm nước vào trong lúc hầm thì mình thêm cái nước sôi,
thêm bằng nước sôi.
Như vậy tới đây mình hiểu rằng là nếu thêm nước lạnh nó sẽ tanh ha Hoàng Tính.
Và nó tốn cái công đoạn lâu hơn khi mà nó phải đều
thì
hòa
thêm
nước
sôi
nữa.
Và khi quý vị khi bắp bò đã chín thì chúng ta vớt ra ngâm trong nước đun sôi để cho nó nguội từ từ rồi bắt đầu mình mới sắc mỏng ra.
Thái lát mỏng ra đó.
Không nên để bắp bò luộc quá lâu trong nồi, nó sẽ làm cho thịt bị mềm và nó bị nát ra quý vị.
Chúng ta phải đây nhớ điều này nha.
Cái chỗ này cũng hết sức là kỹ đó. Tức là mình phải thăm dò thường xuyên đó. Nó vừa ăn lại vớt ra ngâm nước liền. Và khi sườn và đuôi bò đã mềm như rồi quý vị thì lúc đó mình sẽ nêm nếm gia vị một lần nữa cho nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình dùng. Rồi riêng cái phần bánh phở thì mình phải chần qua nước sôi quý vị. Rồi mình sắp bánh phở và thịt và các loại rau vào trong cái tô và trong cái bát đó. Rồi mình đun sôi cái nước dùng rồi cái là mình chan vào trong cái tô. Lúc đó bắt đầu là mình sẽ thưởng thức trong cái lúc nóng.
Ăn nóng mới ngon.
Và quý vị khi ăn thì có thể mình cho thêm ớt tươi, rồi mình vắt một chút chanh và ăn kèm với quẩy nóng. Quẩy nóng là loại gì ta?
Dạ, cháo quẩy.
Cháo quẩy nóng. Để mình cảm nhận đầy đủ cái nét hấp dẫn phở Hà Nội. Riêng cái chỗ này thì Thanh Hùng nhớ một điều là Hoàng Tính. Có người ta không ăn quẩy nóng mà ăn với bánh mì nóng cũng được đấy.
mình chấm. Ngày xưa nhớ là tính nhớ là cái thời mà trời ơi có được tô phở ngon lắm rồi mới cho thêm ổn mì nữa mình chấm ấy cũng ngon cũng giòn nhưng mà cái giòn, nó lại không có dầu ngon. Không với có dầu nó... giống như cái quẩy gì đó
với lại cái sức đàn ông mà mình thêm ổn mì mình chấm ăn nó ngon mà nó no hơn.
Dạ vâng. Đúng, đồng ý.
Đó vừa rồi là Thánh Hùng cũng gửi đến quý vị là cách nấu phở theo kiểu Hà Nội. Hoàng Tính thấy thế nào?
Cũng rất là ngon. Nếu mà mình nói ngắn gọn đây là phở Bắc.
Phở Bắc đó.
Phở Bắc đó thưa quý vị.
Nấu theo phong cách người Bắc đó.
Đó thì mình thấy là khi mà mình khi mà xong hết trơn rồi đó thì chúng ta thấy ha, chan vô trong bát cái nước lèo đó mình ăn cái lúc nóng. Mà khi ăn á, theo tài liệu này nói là mình chỉ có thêm cái ớt tươi nè, vắt chút chanh nè, ăn với lại cái dầu cháo quẩy nóng thôi. Mà mình nhìn lên cái hình á, thì mình thấy rõ ràng là không có rau. Không có rau thơm. Miền Nam mình á.
Rau thơm
á. Rau thơm á thì không có ha, thưa quý vị ha. Đó là cái tô phở Bắc. Còn cái tô phở bò ở miền Nam như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây nha. Thưa quý vị, cái sự khác biệt với lại cái phở bò ngoài Bắc nằm ở chỗ là phở bò của miền Nam này thêm giá đậu nè, ngò gai, húng quế, tương đen cũng như là nước dùng nó đục đục hơn chút xíu, đúng không thưa quý vị? Nguyên liệu cho món phở bò miền Nam này hả? Nó cũng tựa như vậy thôi, chút xíu nữa đọc xong anh coi có so sánh thử coi giữa cái nguyên liệu nó khác như thế nào nha. Bánh phở nè, nửa ký đại khái là có bánh phở đi ha thưa quý vị, 2-3 bịch gì đó. Xương bò 2 ký, gầu bò 1 ký, bò biên bịch, tức là bịch trong đó cứ 10 viên hay 12 viên vậy ha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo đó có gì nữa? Thịt bò phi lê tổng ít hơn 200g, này hơi mắc nên được ra mua có 200g thôi. Ngoài ra chúng tôi thấy đó nè, củ gừng nè, không? Nửa gói gia vị nấu phở. Trong cái gia vị này nó gồm có các loại thảo quả, quế, hồi, dân, nhiều các thứ dân trong cái bịch đó lắm. Nhiều thứ lắm thưa quý vị. Rồi ha, rồi ngoài ra đi chợ mình mua thêm các loại rau, ngò tây, xà lách, giá, húng quế, hành tây, hành lá, ớt, trái hay hoặc là chanh thưa quý vị. Ngoài ra thêm cái gia vị gồm có tương ớt nè, tương đen nè, tiêu nè, đường nè, hạt nêm nè, mì chín là bột ngọt không anh?
Đúng rồi, mì chín
bột là ngọt nè, với lại muối nè. Thấy không? Cái muối này là cái phần nguyên liệu thôi thì mình thấy có một cái sự so sánh như thế nào. Đầu tiên nó giống nhỏ chỗ không có nước mắm. Đúng không anh?
Đúng rồi, cũng không có nước mắm luôn.
Không có nước mắm trong miền Nam mình nha. Nhưng mà điều đặc biệt thêm nữa đó, xương á thì mình chỉ cần có xương bò thôi. Còn ở ngoài phở Bắc á, chúng ta thấy có một cái đuôi bò. Đó, có một cái sự so sánh là vậy. Ở trong Nam thì có xương bò, mà ở ngoài Bắc thì có cái đuôi bò bỏ vô thưa quý vị. Ngoài ra thì mình tính thấy tất cả mọi thứ đều sẵn sàng hết. Thay vì người ta chỉ mình từng món, ví dụ như thảo quả, quế, hồi phải chiên, phải nướng, rồi hai khúc mía, rồi blah, 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 mình phải làm từng công đoạn, thì đây họ lại có sẵn một cái gói gia vị nấu phở. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống ở hải ngoại, chúng ta thấy là vô các chợ chúng ta thấy gia vị nấu phở, phải không thưa quý vị? Chi tiết của cách nấu phở bò miền Nam, chúng tôi xin được nói cái đầu tiên nó cũng là mình phải sơ chế những cái nguyên liệu của nó. Theo như tài liệu này cho biết thì chúng ta phải rửa sạch cái xương ống, sau đó chúng ta đem rửa lại một lần nữa với lại rượu trắng, rồi cho vào nồi nước sôi, chúng ta chần sơ qua cái xương đó sau khi mà chúng ta đã rửa xong rượu trắng rồi. Tiếp theo nữa, vớ cái xương ống ra sau khi mà chúng tôi chần qua như vậy, rồi chúng ta cho vào nồi áp suất. Nếu không có nồi áp suất thì mình đến nồi thường thôi, rồi mình thêm nước vô, rồi mình đậy nắp, mình ninh trong cái nồi áp suất thì 1 tiếng, thì chắc có lẽ không có phải nồi áp suất thì chắc 2 tiếng, phải không anh Thanh Hùng?
Đúng rồi. Cái nồi áp suất thì nó nhanh hơn
đó, thấy không? Thì tiếp theo nữa thì cái đó là cái phần mà mình hầm cái xương đó. Tiếp theo cái phần thịt gầu thì chúng ta rửa sạch cái phần thịt gầu, chúng ta nó luộc chín đi, luộc chín chúng ta vớt ra, rồi chúng ta cũng cho vào trong đá lạnh, và sau đó thì chúng ta thái cái thịt gầu, rồi thái lấy bò viên thành những cái lát cho nó vừa ăn tùy theo gia đình. Bò viên cắt 1, cắt 2, cắt 4, cắt 6 nhát này nọ không chừng. Thưa quý vị, thịt bò phi lê rửa sạch rồi chúng ta cũng thái lát mỏng nha. Mỏng chừng nào tốt chừng đó nha thưa quý vị ha. Nó mỏng, càng mỏng thì chúng ta lại càng chín lẻ hơn. Nếu mà dày quá thì ăn nó hơi sừng sực, nhưng mà thái ngược sớ nha thưa quý vị ha. Đừng có cùng sớ thì chúng ta sẽ ăn cảm thấy nó hơi bị dai. Đó, thái giống như kiểu mà chúng ta coi cái sớ của cái thịt đó, chúng ta thái kiểu mà thái hành
ngang đó,
thái giống như thái hành đó, thì chúng ta ăn nó cảm thấy nó mềm hơn. Rồi tiếp theo nữa là gì? Gừng chúng ta rửa sạch chúng ta, sau đó chúng ta cho lên bếp chúng ta nướng sơ, rồi cũng đập dập nó ra. Đó, rồi các loại rau như là ngò tây, xà lách, giá, húng quế, hành tây, lặt cho nó kỹ, rửa sạch rồi cắt nhỏ để riêng ra ha. Đó, rồi bắt đầu cái bước 2 là chúng ta nấu phở nha thưa quý vị ha. Chúng ta đổ cái nước mà chúng ta ninh cái xương sang một cái chiếc nồi khác. Rồi chúng ta cho cái gói gia vị nấu phở vào cái túi vải, chúng ta cột chặt lại, thả vào cái nước dùng. Sau đó chúng ta thêm gừng vào nồi, nước dùng lẩu đó hồi nãy mà chúng ta, cái gừng mà chúng ta rửa sạch cho lên để bếp nướng, rồi chúng ta đập dập nó, lúc này chúng ta mới bỏ vô. Đó, rồi sau đó thì chúng ta vớt bỏ cái gói gia vị nấu phở, rồi chúng ta thoa cho thêm các gia vị sao cho nó vừa ăn, thì nó cũng tự tựa như là chúng ta hầm, chúng ta ninh cái phở bắc lúc đầu thưa quý vị. Rồi nói về cái phần bánh phở, chúng ta chần bánh phở qua nước sôi, rồi chúng ta cho vào trong tô, rồi chúng ta cho gầu, cho bò viên lên bề mặt, thịt bò phi lê chúng sắp rải đều giống như rải bánh tráng thưa quý vị ha. Rồi chúng ta chan cái nước nóng, nước dùng lên để cho nó chín cái thịt tái đi, rồi chúng ta thêm ít rau, hành, thái, nhuyễn. Đó, rồi là chúng ta có một tô phở miền Nam đúng nghĩa rồi. Chúng ta nhìn thấy cái tô phở là thấy hấp dẫn rồi, phải thưa quý vị, xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mừng. Anh thấy cái món này nó làm sao, nó khác phở Bắc ra anh?
Nó khác xa chứ, bởi vì cái cách nấu riêng cái gia vị là mang tính chất công nghiệp hơn, làm sẵn cho vô thôi. Và cái cách thức nó cũng nhanh hơn nữa, nhanh hơn. Nhưng mà cái chẳng những xanh xanh nó đỏ cho em nhỏ nó mừng mà người lớn cũng mừng nữa,
bởi vì sự thật mừng nhiều hơn.
Nó rất là ngon đó quý vị.
Vâng, ngày hôm qua thì tính cũng có làm kiểu mà phở Nam này nè. Buổi chiều có làm, nhà có làm này, cũng chạy ra chợ cũng mua bò viên. Đó, khác với lại ở ngoài Bắc thì mình không thấy có bò viên ha. Mà trong Nam thì chúng ta lại thấy có bò viên nè, có quế nè, ngò gai nọ rồi thưa quý vị, cũng nhìn bắt mắt lắm. Giờ mới mấy giờ, 10:30 đói bụng rồi thưa quý vị. Không biết là quý vị có đói bụng hay không nữa qua phần trình bày của anh em chúng tôi, phở Bắc và phở Nam trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Qua phần trình bày này hy vọng là góp không nhiều thì ít thôi gửi đến cho quý vị. Chúng ta nhớ về hai cái cách nấu phở này, cũng một phần đem đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn. Cũng không ngoài mục đích là mình đem đến những cái món ăn ngon gửi đến phục vụ cho bà con, song song với là chị Mỹ Liên, bởi vì chị Mỹ Liên thì cứ 2 tuần lần chị mới đến, mà tuần này thì phụ trách của hàng đàn ông được quý vị, tuần sau thì mới tới phần của chị Mỹ Liên nha. Đến đây thì anh em của chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Bếp Sài Gòn. Chúc quý vị một ngày vui, bình an. Nếu được thì quý vị nhớ làm nồi phở nha thưa quý vị ha, cho gia đình mình sử dụng, không phải cho gia đình mình thưởng thức món này phải không anh Thanh Hùng?
Đúng rồi. Vâng, Thanh Hùng cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng hôm nay của hai anh em, và chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Bye quý vị.